Chương 4. Các phương pháp huấn luyện thể thao. Mục tiêu: nhằm trang bị cho sinh viên ngành huấn luyện thể thao hiểu và nắm được các phương pháp huấn luyện được sử dụng trong quá trình đào tạo vận động viên, cũng như giúp cho sinh viên biết về nội dung và đặc điểm của từng phương pháp huấn luyện. Kỹ năng: giúp cho sinh viên hình thành kỹ năng vận dụng các phương pháp để giải quyết các nhiệm vụ nhằm đạt mục đích trong huấn luyện môn thể thao, cụ thể vào trong thực tiễn huấn luyện vận động viên ở các địa phương sau này. Thái độ: thông qua việc trang bị các kiến thức về nội dung và đặc điểm các phương pháp được sử dụng trong quá trình huấn luyện sẽ giúp cho sinh viên có nhận thức về vai trò, ý nghĩa của từng phương pháp huấn luyện để có thái độ nghiêm túc hơn trong quá trình tiếp thu nội dung của môn học này. Phương pháp huấn luyện thể thao là cách thức sử dụng các phương tiện huấn luyện nhằm giải quyết các nhiệm vụ huấn luyện để đạt được mục đích đề ra. Như vậy, hiệu quả của bất cứ phương tiện huấn luyện đều phụ thuộc vào cách thức sử dụng của nó. Trong thực tiễn quá trình huấn luyện thể thao, các phương pháp tập luyện rất đa dạng và phong phú. Song, một điều quan trọng có tính nguyên tắc là không một phương pháp nào khi sử dụng riêng lẻ là đánh giá là duy nhất có giá trị. Kết quả chỉ thu được khi biết vận dụng một cách khoa học toàn bộ tổ hợp những phương pháp đã được khoa học và thực tiễn xác minh. Đồng thời phải tính toán đến đặc điểm của người tập. Điều kiện tập luyện mới có thể đạt được mục đích đặt ra. Dưới đây là những phương pháp điển hình thường được sử dụng nhiều trong quá trình huấn luyện thể thao. Phương pháp tập luyện có định mức chặt chẽ. Phương pháp trò chơi và thi đấu. Phương pháp sử dụng lời nói và phương tiện trực quan. Phương pháp tập luyện có định mức chặt chẽ. Đặc điểm của các phương pháp thuộc loại này là hoạt động của người tập được tổ chức, quản lý và điều chỉnh một cách chi tiết với sự định mức các yếu tố tác động lên vận động viên được xác định. Sự định mức thể hiện ở những điểm sau. Định mức chặt chẽ trước chương trình luyện tập, quy định trước các thành phần, các động tác, trình tự thực hiện, trình tự lặp lại, thay đổi và mối quan hệ giữa chúng với nhau. Định mức chính xác, lượng vận động và điều khiển diễn biến luân phiên lượng vận động và quản nghĩ trong tiến trình tập luyện phải chặt chẽ. Đảm bảo các điều kiện bên ngoài, các dụng cụ tập luyện một cách tối ưu và cũng được định mức một cách chặt chẽ để thực hiện các phương pháp tập luyện đạt hiệu quả cao nhất. Phương pháp tập luyện định mức chặt chẽ có rất nhiều phương án cụ thể. Việc sử dụng chúng tùy thuộc vào nội dung buổi tập và từng thời kỳ trong quá trình huấn luyện thể thao. Các phương pháp tập luyện có định mức chặt chẽ được sử dụng trong tất cả các giai đoạn. Giảng dạy kỹ thuật thể thao và huấn luyện các tố chất thể lực. Mỗi xu hướng phương pháp đều có thể đóng vai trò chủ đạo do nhiệm vụ và yêu cầu tập luyện. 4.1.1. Phương pháp tập luyện trong quá trình huấn luyện kỹ thuật ban đầu. Ý nghĩa của việc định mức là ở chỗ đảm bảo điều kiện tối ưu cho tiếp thu kỹ năng, kỹ xảo vận động mới và phát triển tố chất thể lực. Việc tiếp thu ban đầu các kỹ thuật động tác có thể diễn ra theo hướng tiếp thu từng phần của động tác, sau đó kết hợp chúng lại hoặc tiếp thu hoàn chỉnh động tác. Tùy thuộc vào trình độ luyện của người tập, đặc điểm của từng động tác mà sử dụng cho phù hợp. Trong trường hợp thứ nhất, tiếp thu từng phần thì tổ hợp động tác. Ví dụ, bài tập liên hợp trong thể dục trỏ chảy chống hoặc động tác. Ví dụ, bài tập bơi được phân chia thành các chi tiết, các thành phần động tác và tiến hành tập luyện một cách tuần tự. Trong trường hợp thứ hai, tiếp thu hoàn chỉnh động tác. Ngay từ đầu, động tác đã được thực hiện theo cấu trúc nguyên vẹn. Nhưng, trong quá trình huấn luyện thể thao đều phải hoàn thiện kỹ thuật động tác một cách thuần thục, nên việc phân chia này chỉ mang tính tạm thời, sau đó hợp nhất lại để tiếp tục hoàn thiện động tác. Căn cứ vào những đặc điểm vừa trình bày có thể chia ra hai cách thức cơ bản về phương pháp trong quá trình huấn luyện kỹ thuật ban đầu. 1. Phương pháp phân chia, hay còn gọi là phân chia hợp nhất. Phương pháp phân chia hợp nhất được thực hiện học các động tác dưới dạng phân chia, sau đó hợp nhất các phần động tác lại thành động tác nguyên vẹn. Phương pháp phân chia được sử dụng trong trường hợp đối với các động tác hoặc tổ hợp những động tác cần học. Có thể phân chia các thành phần tương đối độc lập mà có thể không ảnh hưởng đến cấu trúc của động tác. 2. Phương pháp tập luyện nguyên vẹn. Ví dụ, trong huấn luyện để vận động viên tiếp thu kỹ thuật BS, người ta có thể phân chia thành các giai đoạn kỹ thuật động tác, tay, chân, phối hợp tay chân, sau đó phối hợp toàn bộ. Trong trường hợp việc phân chia nhỏ động tác mà gây nên những tác động lớn tới cấu trúc của động tác, người ta áp dụng phương pháp tập luyện nguyên vẹn. Đối với những động tác phức tạp vẫn sử dụng phương pháp tập luyện nguyên vẹn, nhưng thường dựng kết hợp với việc sử dụng các thủ pháp bổ trợ. Dựng vật định hướng, dựng vật giảm nhẹ các điều kiện tác động bên ngoài, vân vân. Thông thường khi sử dụng phương pháp tập luyện nguyên vẹn đối với những động tác phức tạp cần sử dụng bài tập dẫn dắt. Trong quá trình huấn luyện kỹ thuật ban đầu, các quản nghị giữ các lần lặp lại thực hiện động tác không nên cứng nhắc. Chúng được xác định sao cho duy trì được khả năng hoạt động thể lực và tạo tâm lý sẵn sàng cần thiết để thực hiện kỹ thuật lần tập sau tốt hơn. 4.1.2 Các phương pháp tập luyện định mức lượng vận động và quản nghị. Các phương pháp này nhằm hoàn thiện kỹ năng, kỹ xảo vận động và phát triển các tố chất thể lực. Căn cứ vào mục đích sử dụng và tùy thuộc vào đặc điểm định hướng và biến thiên các thông số bên ngoài của lượng vận động mà các phương pháp này lại được chia thành hai nhóm lớn, đó là 1. Phương pháp tập lặp lại ổn định 2. Phương pháp tập biến đổi. Trong mỗi nhóm lại phân chia thành các phương pháp tập luyện liên tục không có quản nghỉ và phương pháp ngắt quãng, còn gọi là có quản nghỉ. 4.1.2.1 Phương pháp tập luyện lặp lại, ổn định theo chế độ lượng vận động liên tục và ngắt quãng. Đặc điểm của phương pháp: trong quá trình tập luyện lặp lại ổn định, động tác được lặp lại không có sự thay đổi đáng kể về cấu trúc bên ngoài của động tác và các thông số bên ngoài của lượng vận động. Chạy lặp lại một cự ly nào đó đối với tốc độ không đổi, nâng tạ nhiều lần có cùng trọng lượng và cùng một kiểu, vân vân. Đó là các ví dụ. Phương pháp này được sử dụng trong giáo dục tất cả các tố chất vận động. Các phương pháp tập luyện lặp lại ổn định được áp dụng trong từng buổi tập và trong chu kỳ nhỏ. Trong trường hợp, theo nhóm buổi tập, một tiêu chuẩn của lượng vận động sẽ được duy trì cho đến lúc xảy ra thích nghi thì phải xác lập một tiêu chuẩn mới của lượng vận động cho tương ứng với sự tăng lên của các chức phận cơ thể. Phương pháp lặp lại ổn định có thể thực hiện với quản nghỉ và không có quản nghỉ. Từ đó có hai phương pháp là 4.1.2.2 Phương pháp tập luyện ổn định liên tục. Đặc điểm của phương pháp này là không có sự thay đổi đáng kể về cấu trúc động tác, về lượng vận động và các điều kiện để tiến hành tập luyện. Phương pháp này thường được sử dụng trong giáo dục sức bền. Một trong những phương pháp điển hình là phương pháp đồng đều. 4.1.2.3 Phương pháp tập luyện lặp lại ổn định ngắt quãng. Là phương pháp tập luyện lặp lại với các động tác và có các quản nghỉ tương đối ổn định. Thí dụ, chạy 200m với tốc độ gần tối đa và quản nghỉ giữa các lần lặp lại là 9-12 phút. Hoặc, nâng tạ nhiều lần với quản nghỉ 3-5 phút. Thời gian quản nghỉ tùy thuộc vào mục đích tập luyện mà người ta có thể chọn quản nghỉ đầy đủ, quản nghỉ ngắn hay quản nghỉ vượt mức. Ví dụ, để phát triển năng lực tốc độ cho vận động viên chạy ngắn, thường sử dụng bài tập tốc độ tối đa và quản nghỉ giữa các lần lặp lại là quản nghỉ đầy đủ hoặc vượt mức. Nhưng trong giáo dục sức bền, người ta chú trọng quản nghỉ ngắn. Còn khi giáo dục sức mạnh, tốc độ và phối hợp vận động bằng các bài tập lặp lại ngắt quãng, người ta thường sử dụng quản nghỉ đầy đủ hoặc vượt mức. Trên đây là những đặc điểm cơ bản của phương pháp tập luyện lặp lại ổn định theo chế độ lượng vận động liên tục hay ngắt quãng. Sau đây là một số phương pháp tập luyện cụ thể thường được các huấn luyện viên sử dụng trong huấn luyện vận động viên. 4.1.2.4 Phương pháp lặp lại với quản nghỉ tương đối đầy đủ. Đặc điểm: phương pháp lặp lại với quản nghỉ tương đối đầy đủ là phương pháp huấn luyện thực hiện lặp lại nhiều lần một bài tập, giữa hai lần tập luyện bố trí thời gian nghỉ tương đối đầy đủ. Thông qua lặp lại nhiều lần một động tác hay một tổ hợp động tác, trải qua quá trình không ngừng củng cố và tăng cường phản xạ vận động có điều kiện, giúp vận động viên nắm vững và củng cố kỹ thuật động tác. Thông qua nhiều lần kích thích tương đối ổn định của cường độ vận động, khiến cho cơ thể nhanh chóng sản sinh cơ chế thích nghi, giúp vận động viên phát triển và nâng cao tố chất thể lực. Các nhân tố cơ bản cấu thành phương pháp tập luyện lặp lại gồm khối lượng vận động, cường độ vận động của mỗi lần tập và thời gian nghỉ giữa hai lần tập luyện. Hình thức nghỉ ngơi thường sử dụng là nghỉ thụ động, xoa bóp cơ thể hoặc đi bộ nhẹ nhàng. Phân loại phương pháp tập luyện lặp lại với quản nghỉ tương đối đầy đủ. Căn cứ vào thời gian của mỗi lần tập luyện, có thể phân thành 3 loại. Phương pháp tập luyện lặp lại với thời gian ngắn, phương pháp tập luyện lặp lại thời gian trung bình và phương pháp tập luyện lặp lại thời gian dài. A. Phương pháp tập luyện lặp lại thời gian ngắn. Phương pháp tập luyện lặp lại thời gian ngắn phổ biến và sử dụng huấn luyện đối với các kỹ thuật động tác thể hiện sức mạnh bộc phá và sức nhanh với cơ chế cung cấp năng lượng ATP, CP. Ví dụ, bài tập chạy vượt rào chia đoạn hoặc toàn cự ly. Trong bóng chuyền là bài tập đập bóng, hay tổ hợp các động tác chuyền bóng và đập bóng. Trong bóng đá như bài tập kỹ thuật sút cầu môn, tổ hợp bài tập nhận và chuyền bóng, tổ hợp bài tập dẫn bóng và ném bóng. Quyền Anh gồm các bài tập của các loại kỹ thuật đấm thẳng, đấm móc. Đối với các nhóm thể thao biểu diễn bao gồm tổ hợp các kỹ thuật cơ bản hoặc nâng cao. Đây là phương pháp chủ yếu sử dụng huấn luyện đối với các môn thể thao mang tính chất sức mạnh, sức nhanh, các môn thể thao đối kháng và biểu diễn kỹ thuật, cũng như sử dụng trong huấn luyện nâng cao tố chất sức mạnh và sức nhanh. Đặc điểm ứng dụng phương pháp tập luyện lặp lại thời gian ngắn. Thời gian mỗi lần thực hiện bài tập ngắn trong khoảng 30 giây, cường độ vận động lớn, tốc độ động tác nhanh, thời gian nghỉ đầy đủ, các thành phần của động tác hoặc tổ hợp động tác trước sau ổn định. Trong thời gian nghỉ thường sử dụng hình thức xoa bóp thả lỏng cơ thể nhằm thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục các chức năng cơ thể. Số lần lặp lại và số tổ lặp lại tương đối nhỏ. Đây là phương pháp có giá trị nâng cao cường độ vận động và hoàn thiện kỹ thuật động tác, có giá trị nâng cao năng lực tổng hợp và giải phóng năng lượng yếm khí ATP-CP, đồng thời có giá trị nâng cao tốc độ co cơ và tốc độ phát lực cho các nhóm cơ có liên quan. B. Phương pháp tập luyện lặp lại thời gian trung bình. Phương pháp tập luyện lặp lại thời gian trung bình sử dụng phổ biến trong huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật. Thể lực trong điều kiện cơ sử dụng nguồn năng lượng glucose phân. Ví dụ, huấn luyện lặp lại đối với các loại kỹ, chiến thuật, kỹ thuật động tác liên hoàn trong các môn thi đấu đối kháng, qua lưới hoặc thực hiện kỹ thuật động tác đơn với cường độ vừa phải. Luyện tập các kỹ thuật động tác hoặc tổ hợp kỹ thuật động tác yêu cầu sức mạnh bộc phá và sức nhanh trong các môn thi đấu đối kháng cùng sân tập. Luyện tập kỹ thuật động tác hoặc tổ hợp kỹ thuật động tác trong các môn đối kháng cá nhân. Tổ hợp kỹ thuật động tác trong các môn thể thao biểu diễn đều có thể sử dụng phương pháp tập luyện này. Phương pháp tập luyện lặp lại thời gian trung bình còn sử dụng phổ biến trong môn học mới, hình thành và củng cố kỹ thuật động tác với cường độ tương đối thấp. Trong lĩnh hội các miếng phối hợp chiến thuật. Đồng thời, phương pháp này còn sử dụng huấn luyện kỹ thuật và thể lực đối với các môn thi đấu có thành tích trong khoảng 30 giây đến 2 phút. Đương nhiên, phương pháp này cần sử dụng kết hợp với phương pháp tập luyện lặp lại thời gian ngắn và thời gian dài. Đặc điểm ứng dụng phương pháp tập luyện lặp lại thời gian trung bình. Thời gian mỗi lần tập thực hiện tương đối dài, thông thường 30 giây đến 2 phút. Trong quá trình tập luyện, thời gian thực hiện bài tập dài hơn thời gian thi đấu hoặc quãng đường tập luyện dài hơn quãng đường thi đấu một chút. Cường độ vận động tương đối lớn, tần số nhịp tim tương đương 180 lần trên một phút trở lên. Kết cấu cơ bản của kỹ thuật động tác đơn, thành phần động tác hoặc tổ hợp kỹ thuật động tác trước sau ổn định. Năng lượng cung cấp chủ yếu từ quá trình phân giải đường yếm khí, glucose phân. Quãng nghỉ cần sử dụng quãng nghỉ đầy đủ hơn. Hình thức nghỉ ngơi nên sử dụng hình thức chạy nhẹ nhàng, hít thở sâu và xoa bóp thả lỏng giúp cơ thể nhanh chóng phân giải axit lactic. Đây là phương pháp có tác dụng trong việc nâng cao năng lực tổng hợp và giải phóng năng lượng theo cơ chế glucose phân, phát triển sức mạnh bền và sức bền tốc độ, tăng tính ổn định, tính chuẩn xác và thuần thục trong thực hiện kỹ thuật động tác, đồng thời nâng cao năng lực chống đỡ của cơ thể trong điều kiện kiêm nhiễm axit lactic. C. Phương pháp tập luyện lặp lại thời gian dài. Đây là phương pháp được sử dụng để huấn luyện kỹ chiến thuật, thể lực trong điều kiện cơ thể sử dụng nguồn năng lượng cung cấp bởi cả hai quá trình yếm khí và ư khí. Các môn thể thao thường sử dụng như các bài tập kỹ thuật, chiến thuật công thủ liên hoàn của các môn thi đấu đối kháng, các bài tập, tổ hợp bài tập huấn luyện thể lực có thời gian thực hiện trong khoảng từ 2 tới 5 phút, các kỹ thuật hoặc tổ hợp kỹ thuật bài tập không yêu cầu độ khó. Phương pháp này cũng thích hợp với huấn luyện kỹ thuật, thể lực các môn thể thao mang tính sức bền, đương nhiên cần kết hợp với phương pháp huấn luyện liên tục. Đặc điểm ứng dụng phương pháp tập luyện lặp lại thời gian dài. Thời gian thực hiện bài tập từ 2 tới 5 phút, kỹ thuật động tác tương đối nhiều, số người tham gia thực hiện bài tập đông, sự luân chuyển chiến thuật tấn công phòng thủ diễn ra liên tục, không khó tập luyện khẩn trương, tổ chức khá phức tạp. Thời gian thực hiện bài tập có thể điều chỉnh dài hơn thời gian thi đấu hoặc quãng đường tập luyện có thể điều chỉnh dài hơn quãng đường thi đấu. Cường độ vận động tương đối lớn. Cơ chế cung cấp năng lượng kết hợp yếm khí và ư khí thể hiện rõ. Quãng nghỉ đảm bảo nghỉ đầy đủ, như vậy mới đảm bảo cho vận động viên phát triển năng lực huy động năng lượng từ nguồn cung cấp yếm khí kết hợp ư khí. trong điều kiện đã phát triển nhanh sức mạnh và sức bền, đồng thời tăng tính thuần thục và độ bền bỉ trong thực hiện kỹ thuật động tác. Trong thực tế, phương pháp này khi kết hợp với các phương pháp tập luyện liên tục và phương pháp tập luyện biến đổi sẽ càng tăng thêm hiệu quả huấn luyện. 4.1.3 Phương pháp tập luyện giãn cách. Phương pháp tập luyện giãn cách thực chất là phương pháp tập luyện lặp lại có thời gian nghỉ ngắn giữa các lần lặp lại. Đặc điểm của phương pháp. Phương pháp tập luyện giãn cách là phương pháp tập luyện quy định chặt chẽ về thời gian nghỉ giữa các quãng, đảm bảo cho vận động viên thực hiện lặp lại bài tập ở lần tiếp theo trong trạng thái cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn. Trong quá trình tập luyện quy định chặt chẽ thời gian nghỉ giữa các quãng, làm cho chức năng của tim của vận động viên được tăng cường một cách rõ rệt. Thông qua điều chỉnh cường độ vận động tạo nên các chức năng của cơ thể có những biến đổi thích nghi với môn thể thao chuyên môn. Thông qua các phương pháp tập luyện giãn cách khác nhau, năng lực tổng hợp và phân giải năng lượng thông qua các cơ chế cung cấp năng lượng ATP, CP, kết hợp cơ chế cung cấp năng lượng glucophân, cơ chế yếm khí kết hợp ư khí hoặc cơ chế cung cấp năng lượng ư khí được phát triển và nâng cao một cách hữu hiệu. Thông qua việc quy định chặt chẽ thời gian quản nghỉ trong tập luyện cũng giúp cho vận động viên giữ được sự ổn định và vững chắc của kỹ thuật động tác trong điều kiện áp lực, thi đấu đối kháng căng thẳng và những khó khăn phức tạp phát sinh trong quá trình thi đấu. Thông qua hoạt động với tần số nhịp tim tương đối cao giúp cơ thể nâng cao năng lực chống lại sự nhiễm axit lactic, đồng thời giúp vận động viên nâng cao năng lực duy trì hoạt động với cường độ cao. 3.1.3.1 Phân loại phương pháp tập luyện giãn cách. Phương pháp tập luyện giãn cách chủ yếu phân thành 3 loại cơ bản, đó là phương pháp tập luyện giãn cách thời gian ngắn, phương pháp tập luyện giãn cách thời gian trung bình và phương pháp tập luyện giãn cách thời gian dài. 4.1.3.2 Các phương pháp tập luyện giãn cách. A. Phương pháp tập luyện giãn cách thời gian ngắn. Phương pháp này phát triển năng lực, cung cấp năng lượng theo cơ chế ATP-CP, kết hợp cơ chế cung cấp năng lượng glucophân. Đây là một phương pháp tập luyện quan trọng trong phát triển năng lực cung cấp năng lượng theo cơ chế ATP-CP, kết hợp cơ chế cung cấp năng lượng glucophân. Phương pháp này không chỉ thích hợp trong huấn luyện kỹ thuật, thể lực đối với các môn mang tính chất tốc độ và sức bền, mà còn có thể sử dụng trong quá trình huấn luyện kỹ thuật hay chiến thuật phòng thủ, tấn công ở các môn thi đấu đối kháng. Ví dụ, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu phòng thủ tấn công liên tục trên lưới và các môn thi đấu đối kháng qua lưới. Huấn luyện kỹ thuật liên tục di chuyển phòng thủ tấn công. Kỹ thuật liên tục di chuyển kèm người ở các môn thi đấu đối kháng cùng sân. Huấn luyện các tổ hợp kỹ thuật đấm thẳng, đấm móc, ôm, ngã ở các môn thi đấu đối kháng trực tiếp hay tổ hợp các kỹ thuật trong các môn thi đấu biểu diễn. Đương nhiên, các môn thể thao vì nhu cầu nâng cao năng lực cung cấp năng lượng theo cơ chế hỗn hợp ATP-CP và cơ chế glucophân cũng đều có thể sử dụng phương pháp huấn luyện này. Đây là một trong những phương pháp chủ yếu trong huấn luyện các môn thể thao mang tính chất tốc độ và sức bền tốc độ. Đặc điểm ứng dụng của phương pháp. Thời gian mỗi lần thực hiện bài tập tương đối ngắn, trong khoảng 40 giây. Cường độ vận động lớn. Tần số nhịp tim sau mỗi lần thực hiện bài tập dao động trong khoảng 190 lần trên 1 phút. Quản nghỉ không đầy đủ, tần số nhịp tim giảm xuống 120 lần trên 1 phút là cơ sở căn cứ để thực hiện lần tập tiếp theo. Nội dung tập luyện có thể là kỹ thuật đơn hay tổ hợp kỹ thuật động tác. Kết cấu động tác cơ bản ổn định. Nguồn năng lượng cung cấp chính yếu từ cơ chế VTP-CP kết hợp với cơ chế glucophân. Phương pháp này hữu dụng trong việc phát triển sức bền tốc độ và sức bền trong điều kiện cơ thể. Huy động hỗn hợp hai cơ chế cung cấp năng lượng này. Đây cũng là phương pháp có giá trị tăng tính chuẩn mực, tính ổn định và tính thuần thục trong thực hiện kỹ thuật, chiến thuật ở điều kiện cơ thể huy động năng lượng theo cơ chế glucophân. B. Phương pháp tập luyện giãn cách thời gian trung bình. Phương pháp này phát triển năng lực cung cấp năng lượng theo cơ chế glucophân và cơ chế ư khí. Đây là một dạng phương pháp tập luyện lặp lại có giá trị phát triển cơ chế cung cấp năng lượng glucophân và cơ chế ư khí cũng như tăng cường chức năng tim. Phương pháp này thích hợp sử dụng trong huấn luyện kỹ chiến thuật. Thể lực đối với tất cả các môn thể thao đòi hỏi nguồn cung cấp năng lượng hỗn hợp glucophân. Với ư khí và chức năng tim ưu việt, cách thức sử dụng các bài tập huấn luyện theo phương pháp này khá đa dạng. Có thể là chỉ tập luyện từng kỹ thuật hoặc tổ hợp các kỹ thuật với những yêu cầu cường độ vận động khác nhau. Cũng có thể là tập luyện đổi với từng miếng phối hợp chiến thuật hoặc là tổ hợp tập luyện ứng dụng nhiều loại chiến thuật. Ví dụ, kỹ thuật đập bóng kết hợp truyền bóng và nhận dẫn bóng liên hoàn, tổ hợp chiến thuật lên lưới, trên lưới, cuối sân phòng ngự phản công trong các môn thi đấu đối kháng qua lưới, các miếng phối hợp chiến thuật phòng thủ khu vực, tổ hợp kỹ thuật tấn công phòng thủ trong vùng cấm dưới rổ, trước cầu môn, trong các môn thể thao đối kháng cùng sân. Trong các môn đối kháng trực tiếp là tổ hợp kỹ thuật các đấm thẳng, đấm móc hay đấm lên thẳng, đấm móc ngang, tổ hợp các kỹ thuật các bài tập liên hoàn trong các môn thi đấu biểu diễn. Phương pháp huấn luyện giãn giữa cải cách này có vai trò cực kỳ quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong huấn luyện các môn thể thao đòi hỏi sức bền và tốc độ như chạy 800m, 1500m, bơi 200m, bơi 400m, đua thuyền 500m. Đặc điểm ứng dụng phương pháp tập luyện giãn cách thời gian trung bình. Dưới góc độ huấn luyện thể lực A, thời gian thực hiện bài tập thường bố trí dài hơn thời gian thi đấu khoảng 100-300 giây. Cường độ vận động thông thường nhỏ hơn cường độ thi đấu từ 5-10%. Tần số nhịp tim khống chế trong khoảng 170-180 lần trên một phút. Quản nghị đảm bảo lần tập tiếp theo ở vào thời điểm tần số mạch hạ xuống 120 lần trên một phút. Kết cấu nhịp điệu động tác trước sau ổn định. Dưới góc độ huấn luyện kỹ thuật chiến thuật B thì sử dụng thành phần kỹ thuật động tác tương đối nhiều. Đa phần là tổ hợp kỹ thuật, cường độ vận động tương đối cao, lượng vận động thường mang tính chất sức mạnh bền và sức bền tốc độ. Thời gian thực hiện các bài tập tương đối dài, trong đó loại A thích hợp sử dụng huấn luyện kỹ thuật chiến đấu ở điều kiện vận động cường độ cao, nâng cao năng lực cung cấp năng lượng theo cơ chế glucophân, đồng thời trong điều kiện nguồn cung cấp năng lượng đó mà nâng cao sức mạnh bền. Đối với loại B, thích hợp sử dụng huấn luyện kỹ thuật chiến đấu ở điều kiện cường độ vận động trung bình, nâng cao năng lực cung cấp năng lượng theo cơ chế glucophân kết hợp với cơ chế ưa khí, trong điều kiện đã phát triển sức mạnh bền. Phương pháp này nhấn mạnh quy định chặt chẽ thời gian nghỉ giữa quãng, nhấn mạnh vai trò cung cấp năng lượng của cơ chế glucophân, số lần lặp lại trong mỗi bài tập, buổi tập tùy theo cá nhân vận động viên mà điều chỉnh cho phù hợp. Qua đó kết hợp hài hòa được sự phát triển sức mạnh bền, sức bền tốc độ trong điều kiện năng lượng cung cấp từ cơ chế glucophân là chính. Tăng tính ổn định kỹ chiến thuật động tác đáp ứng yêu cầu thực tế thi đấu. C. Phương pháp tập luyện giãn cách thời gian dài. Phương pháp này chủ yếu phát triển sức bền, do thời gian dài, trên 5-6 phút, nên cơ chế cung cấp năng lượng cho hoạt động chủ yếu theo cơ chế ưa khí. Đây là một phương pháp tập luyện quan trọng trong phát triển năng lực, cung cấp năng lượng theo cơ chế ưa khí. Khi sử dụng phương pháp tập luyện này còn nâng cao được khả năng chịu đựng lượng vận động, chủ yếu là khối lượng vận động, và tăng cường các chức năng hoạt động có hiệu quả của hệ tuần hoàn và hô hấp. Phương pháp này phù hợp, ứng dụng trong huấn luyện các môn thể thao đòi hỏi tương đối tố chất sức bền. Vì nhóm môn thể thao sức bền sử dụng phương pháp này nhiều nhất, trong huấn luyện kỹ chiến thuật, phương pháp này được sử dụng dưới dạng từng nhóm từng tổ vận động viên thực hiện các kỹ chiến thuật phòng thủ tấn công liên tiếp. Ví dụ, 3 đấu 3 luân phiên phòng ngự phản công trong bóng rổ hay bóng đá. Trong huấn luyện thể lực cho vận động viên, các môn thi đấu đối kháng trực tiếp với bài tập luân phiên 1 đấu 2. Các môn thể thao biểu diễn cũng có thể sử dụng phương pháp này với tổ hợp các kỹ thuật động tác thực hiện ở cường độ thấp hay những bài tập mang tính phát triển khả năng ưa khí. Đây cũng là phương pháp thường được sử dụng ở các môn thể thao với mục đích huấn luyện phát triển sức bền ưa khí. Đặc điểm ứng dụng: thời gian mỗi lần thực hiện bài tập tương đối dài, từ 5 phút trở lên, cường độ vận động khống chế sao cho tần số nhịp tim vào khoảng 160 lần trên 1 phút, quản nghị đảm bảo cho lần tập tiếp theo tần số nhịp tim giảm xuống còn 120 lần trên 1 phút. Cơ chế cung cấp năng lượng ưa khí là chính. Trong thực tế huấn luyện, để nâng cao trình độ phát triển sức bền cho vận động viên, các huấn luyện viên thường kết hợp sử dụng các hợp đồng thời với hai phương pháp trên. 4.1.4 Phương pháp tập luyện biến đổi theo chế độ lượng vận động liên tục và ngắt quãng. Nét đặc trưng của nhóm phương pháp tập luyện biến đổi này là thay đổi có chủ đích các nhân tố gây tác động cơ bản trong kế hoạch tập luyện. Tùy từng trường hợp mà thay đổi các thông số vận động như tốc độ, nhịp điệu động tác, thay đổi cách thức thực hiện động tác, thay đổi quản nghị và các điều kiện động tác tác động bên ngoài. Bản chất của vấn đề thể hiện ở chỗ đặt ra những yêu cầu mới cao hơn để kích thích sự phát triển của các chức năng cơ thể, đồng thời mở rộng tính linh hoạt kỹ xảo vận động và hoàn thiện kỹ xảo vận động. Trong nhóm phương pháp tập luyện này có những phương pháp cơ bản sau. 4.1.4.1 Các phương pháp tập luyện biến đổi liên tục. Cũng như các phương pháp tập luyện ổn định liên tục, phương pháp biến đổi liên tục chủ yếu là áp dụng cho các bài tập có chu kỳ và phương pháp điển hình của nhóm phương pháp này là phương pháp biến đổi biến tốc trên cự ly dài. Phương pháp biến đổi liên tục cũng có thể áp dụng cho tổ hợp liên hoàn các bài tập không chu kỳ như bài tập liên hoàn trong thể dục thể thao thi đấu, nhào lộn, v.v. Ở đây, yếu tố biến đổi là cấu trúc động tác có thể thực hiện với nhịp điệu thay đổi. 4.1.4.2 Phương pháp tập luyện biến đổi ngắt quãng. Đặc điểm tiêu biểu của phương pháp này là luân phiên có hệ thống giữa lượng vận động và nghỉ ngơi. Trong đó, lượng vận động và quãng nghỉ đều có thể thay đổi. Vì thế, hiệu quả cơ bản của nhóm phương pháp tập luyện này là mở rộng một cách đáng kể khả năng tác động hợp lý các chức năng khác nhau của cơ thể. Trong số các phương pháp được sử dụng nhiều là phương pháp tập luyện tăng tiến với các quãng nghỉ cho phép lượng vận động tăng. Trong đó, lượng vận động tăng lên sau mỗi lần tập, tăng trọng lượng tạ sau mỗi lần tập, tăng tốc độ chạy sau mỗi lần tập lặp lại là các ví dụ. Trong trường hợp này, cần sử dụng quãng nghỉ vượt mức hoặc quãng nghỉ đầy đủ. Còn quãng nghỉ ngắn thường được ít sử dụng vì nó hạn chế tăng lượng vận động bên ngoài. Các quãng nghỉ ngắn có thể được sử dụng ở giai đoạn kết thúc buổi tập hoặc giải quyết nhiệm vụ liên quan tới phát triển sức mạnh bền, sức bền tốc độ. Ngoài ra, trong nhóm phương pháp tập luyện này còn được sử dụng rộng rãi phương pháp tập luyện biến dạng khoảng cách với lượng vận động luôn thay đổi. Lúc thì theo hướng tăng lên, lúc thì theo hướng giảm xuống tùy thuộc vào nhiệm vụ tập luyện. 4.1.5 Phương pháp tập luyện tổng hợp. Trên thực tế, các phương pháp thường được kết hợp với nhau trong quá trình huấn luyện thể thao thành phương pháp tổng hợp. Sự kết hợp những phương pháp khác nhau trong nhiều trường hợp sẽ tạo khả năng đảm bảo sự tương ứng đầy đủ hơn giữa các phương pháp với nội dung buổi tập, tạo khả năng điều chỉnh một cách linh hoạt giữa lượng vận động với nghỉ ngơi, tạo điều kiện hợp lý phát triển tố chất thể lực và các kỹ xảo vận động. Nói chung, có nhiều phương pháp kết hợp với các yếu tố cơ bản của các phương pháp tập luyện trên. Sau đây là một số ví dụ về phương pháp tập luyện tổng hợp. 4.1.5.1 Phương pháp tập luyện lặp lại tăng tiến. Có đặc điểm lặp lại ổn định lượng vận động trong mỗi tổ hợp lặp lại nhưng lại tăng lượng vận động đó ở những tổ hợp tập sau. Ví dụ, trọng lượng tạ không thay đổi trong một tổ nhưng lại được tăng lên ở tổ tập sau. Các quãng nghỉ được xác định sao cho có thể tăng được lượng vận động. Trị số tuyệt đối sức mạnh và tốc độ của phương pháp này nhỏ hơn phương pháp lặp lại tăng tiến, nhưng nó lại cho phép tập luyện với tổng khối lượng vận động lớn hơn và nhờ đó tạo được duy trì kích thích đủ dài để xây dựng cơ chế thích nghi về hình thái và chức năng diễn ra trong cơ thể. 4.1.5.2 Phương pháp tập luyện lặp lại ổn định biến đổi. Đặc điểm của phương pháp này là bao gồm các thành tố của lượng vận động ổn định và biến đổi theo các hướng khác nhau, nghĩa là sự kết hợp giữa các đặc điểm cơ bản của hai phương pháp tập luyện lặp lại ổn định và biến đổi. Ví dụ, chạy lặp lại 100m và 300m với tốc độ tăng dần ở đoạn 100m và giảm dần đến tốc độ trung bình ở đoạn 300m và lặp lại một tuần tự sau đó một số lần. Ở đây, cùng một lúc sử dụng hai yếu tố mâu thuẫn nhau, yếu tố chuyển cơ chế điều chỉnh trong quá trình thực hiện bài tập do thay đổi tốc độ, nhịp điệu và động tác và yếu tố làm hợp nhất các phản ứng đáp lại của cơ thể do cường độ vận động của động tác tăng và giảm theo trật tự như nhau. Phương pháp này cho phép tạo nên những yêu cầu khá cao, đồng thời không quá căng thẳng đối với các khả năng thích nghi của cơ thể. 4.1.5.3 Phương pháp tập luyện lặp lại với quãng nghỉ giảm dần. Có đặc điểm lượng vận động ổn định nhưng quãng nghỉ giảm dần. Căn cứ vào các thông số bên ngoài của lượng vận động thì có thể coi đây là một dạng của các phương pháp tập luyện ổn định lặp lại. Nhưng phương pháp này, quãng nghỉ được giảm dần theo kế hoạch định trước. Phương pháp này tạo ra sự biến đổi mạnh mẽ trong cơ thể khi thực hiện bài tập so với phương pháp tập luyện ổn định lặp lại. 4.1.5.4 Phương pháp tập luyện vòng tròn, hay còn gọi là phương pháp tập luyện tuần hoàn. Đây là phương pháp tập luyện có nội dung tổng hợp được định mức chặt chẽ. Cơ sở của phương pháp tập luyện vòng tròn là sự lặp lại những nhóm bài tập liên tiếp nhau hoặc có quãng nghỉ, được lựa chọn và kết hợp với nhau thành một bài tập liên hợp. Các bài tập được thực hiện theo từng trạm kế tiếp nhau. Các trạm được bố trí theo dạng vòng tròn. Tại mỗi trạm, thường là có từ 8 đến 10 trạm. Tại mỗi trạm, người tập thực hiện một loạt các động tác hoặc những hành động nhất định. Số lần lặp lại ở mỗi trạm được xác định theo đặc điểm, trình độ tập luyện của người tập. Thông thường số lần lặp lại được thực hiện 1/2 hay 1/3 đến 2/3 số lần lặp lại tối đa. Tùy theo nhiệm vụ của buổi tập mà xác định tổng lượng vận động, có quản nghỉ hay không có quản nghỉ và số lần lặp lại cho phù hợp. Hình thức tập luyện vòng tròn nhằm giáo dục các tố chất thể lực. Khi thực hiện liên tục các động tác theo phương pháp vòng tròn thường sử dụng những bài tập có kỹ thuật đơn giản và người tập đã nắm vững kỹ thuật động tác trước đó. Các bài tập đó chủ yếu lựa chọn từ các bài tập phát triển chung, các bài tập bổ trợ thể thao với các bài tập tạ và một số bài tập của một số môn thể thao khác. Phương pháp tập luyện vòng tròn có nhiều dạng khác nhau và các dạng cơ bản của phương pháp tập luyện vòng tròn là tập luyện vòng tròn theo phương pháp tập kéo dài liên tục chủ yếu được sử dụng để phát triển sức bền chung. Tập luyện vòng tròn theo phương pháp giãn cách với quãng nghỉ ngắn được sử dụng chủ yếu để phát triển sức bền, tốc độ và sức mạnh bền. Tập luyện vòng tròn theo phương pháp giãn cách với quãng nghỉ đầy đủ được sử dụng để phát triển sức mạnh và tốc độ. Trong các phương pháp tập luyện vòng tròn, những ưu điểm của các bài tập được lựa chọn có chủ đích đã tạo nên sự tác động mang tính tổng hợp và sự tác động có tính trình tự ổn định kết hợp với tác động biến đổi, đã tạo nên sự thuận lợi cho việc phát huy năng lượng vận động và cảm xúc tích cực trong tập luyện. 4.2. Phương pháp trò chơi và phương pháp thi đấu. Mặc dù phương pháp tập luyện có định mức chặt chẽ có nhiều ưu điểm và đa dạng, nhưng bản chất chỉ thể hiện một trong những khuynh hướng về phương pháp chính trong quá trình huấn luyện thể thao là tạo nên năng lực thể thao cần thiết. Một khuynh hướng quan trọng trong huấn luyện thể thao là phải tạo nên những cảm xúc tâm lý và khai thác, khẳng định hiệu quả của quá trình huấn luyện thể thao là phương pháp trò chơi và phương pháp thi đấu. 4.2.1. Phương pháp trò chơi. Phương pháp trò chơi không nhất thiết phải gắn với một trò chơi cụ thể nào đó như bóng đá, bóng chuyền hoặc các trò chơi vận động đơn giản. Về nguyên tắc, phương pháp trò chơi có thể được sử dụng trong bất kỳ bài tập thể lực nào. Tất nhiên, chúng phải được tổ chức phù hợp với đặc điểm của phương pháp trò chơi. Phương pháp trò chơi có những đặc điểm sau. Tổ chức theo chủ đề. Hoạt động của những người chơi được tổ chức tương ứng với chủ đề giả định hoặc có tính chất hình ảnh hoặc có tính chất quy ước nhằm đạt một mục đích nhất định trong điều kiện các tình huống luôn thay đổi hoặc thay đổi đột ngột ở một mức độ đáng kể. Phong phú về phương thức đạt được mục đích. Khả năng đạt mục đích chơi thường không liên quan đến một cách thực hiện nào đó. Hầu như bao giờ cũng có nhiều cách để chiến thắng được luật chơi cho phép. Là một hoạt động độc lập sáng tạo, có yêu cầu cao về sự nhanh trí, khéo léo của người chơi. Do những đặc điểm của phương pháp trò chơi nói trên tạo cho người chơi điều kiện rộng rãi để giải quyết một cách sáng tạo nhiệm vụ vận động, cùng với sự thay đổi thường xuyên và bất ngờ các tình huống trong khi chơi, buộc phải giải quyết các nhiệm vụ đó trong khoảng thời gian ngắn và huy động được khả năng vận động thì mới giành chiến thắng. Tạo nên sự tranh đua căng thẳng giữa các cá nhân hoặc giữa các nhóm người và tạo nên một cảm xúc mạnh mẽ. Trong đa số các trò chơi tạo ra các mối quan hệ tích cực cho người chơi. Các mối quan hệ này được xây dựng theo kiểu kết hợp giữa những người chơi cùng đội cùng phía, vừa theo kiểu ganh đua, giữa các đối thủ trong trò chơi đối kháng hai người hay hai đội. Đây là lúc va chạm các lợi ích đối lập nhau, là lúc nảy sinh và giải quyết các xung đột của cuộc chơi. Điều đó tạo nên những cảm xúc cao và tác động đến sự biểu hiện rõ rệt của các phẩm chất tâm lý cá nhân. Nhược điểm: khả năng điều chỉnh lượng vận động bị hạn chế và việc chương trình hóa hành động vận động chỉ ở mức tương đối. Ý nghĩa tác dụng: củng cố và hoàn thiện kỹ năng, kỹ xảo vận động, phát triển các tố chất thể lực, giáo dục tính kỷ luật, tính đồng đội và những phẩm chất khác. Ngoài ra, còn được sử dụng trong những buổi tập luyện và thi đấu căng thẳng nhằm giảm căng thẳng tâm lý và có ý nghĩa thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi. 4.2.2. Phương pháp thi đấu. Trong huấn luyện thể thao thi đấu được sử dụng cả dưới hình thức tương đối đơn giản và hình thức phát triển phức tạp. Trường hợp thứ nhất được sử dụng như các dạng thi đấu, đấu tập, thi thử. Sử dụng phương pháp thi đấu trong các buổi tập nhằm kích thích hứng thú và tính tích cực của người tập và giải quyết các nhiệm vụ của buổi tập. Phương pháp thi đấu thông qua buổi tập thể thao được áp dụng nhiều cho các môn bóng, môn đối kháng cá nhân. Nội dung thi có thể là bài tập thi đấu nguyên vẹn hoặc có thể là những động tác riêng lẻ. Thi thử, ngoài những giá trị kể trên còn có giá trị đánh giá mức độ hoàn thiện các mục tiêu trong từng giai đoạn huấn luyện hoặc chu kỳ huấn luyện. Trường hợp thứ hai được sử dụng như một hình thức tương đối độc lập như thi kiểm tra, các cuộc thi đấu thể thao chính thức, v.v. Phương pháp thi đấu được tính toán trước theo kế hoạch huấn luyện và lịch thi đấu. Thông qua thi đấu, khẳng định kết quả của quá trình huấn luyện thể thao theo mục tiêu đề ra. Mặt khác, thông qua thi đấu để khẳng định thành tích thể thao. Còn đối với các vận động viên trẻ, ngoài việc phát triển năng lực thể thao còn có ý nghĩa lớn trong việc học hỏi và tạo vốn kinh nghiệm. Đặc điểm cơ bản của phương pháp thi đấu là so sánh sức lực trong điều kiện tranh đua thứ bậc, vị trí để đạt thành tích cao nhất. Yếu tố đua tranh trong thi đấu cũng như điều kiện tiến hành tổ chức cuộc thi sẽ tạo nên cảm xúc và những biến đổi sinh lý đặc biệt, làm tăng thêm tác dụng của các bài tập và thúc đẩy khả năng, chức năng của cơ thể biểu hiện ở mức tối đa. Các chuyển biến về chức năng sinh lý và tâm lý xảy ra trong cơ thể trong thi đấu thường là lớn hơn nhiều so với tác động của các lượng vận động bên ngoài tương tự lúc không thi đấu. Sự đua tranh giữa các cá nhân hoặc giữa tập thể diễn ra một cách gay gắt, đòi hỏi phát huy tính tập thể, tính kỷ luật và sự nỗ lực ý chí cao. Phương pháp thi đấu còn có đặc điểm chuẩn hóa đối tượng thi, quy tắc thi và phương pháp đánh giá thành tích. Nhưng phương pháp thi đấu hạn chế sự điều chỉnh năng lượng vận động, tùy thuộc vào từng môn thể thao. Ý nghĩa tác dụng. Phương pháp thi đấu được sử dụng để giải quyết nhiều nhiệm vụ khác nhau như phát triển tố chất thể lực, củng cố hoàn thiện kỹ năng, kỹ xảo vận động và năng lực thể hiện chúng trong những điều kiện phức tạp. Phương pháp thi đấu còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục các phẩm chất đạo đức ý chí, tinh thần trách nhiệm, đồng thời do sự ganh đua trong thi đấu dễ hình thành nên những nét tính cách kiêu cực như ích kỷ, háo danh, hiếu thắng, vì vậy phải có phương pháp giáo dục đúng đắn. 4.3 Phương pháp sử dụng lời nói và trực quan trong huấn luyện thể thao. 4.3.1 Phương pháp sử dụng lời nói. Bằng lời nói để truyền thụ kiến thức cho người tập, kích thích tư duy và điều khiển việc thực hiện chúng. Phương pháp lời nói còn sử dụng để phân tích, đánh giá kết quả và điều chỉnh hành vi người tập. Phương pháp lời nói cũng rất cần thiết trong quá trình nhận thức, tự đánh giá, tự điều chỉnh hành động. Do có chức năng đa dạng đó mà lời nói được sử dụng trong nhiều phương pháp khác nhau, phân tích, giảng giải, chỉ thị, mệnh lệnh. 4.3.2 Phương pháp đảm bảo trực quan. Quá trình nhận thức của con người xuất phát từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và hoạt động thực tiễn. Trực quan có hai loại, trực quan trực tiếp và trực quan gián tiếp. Tùy từng trường hợp cụ thể trong huấn luyện thể thao mà sử dụng trực quan gián tiếp hoặc trực tiếp cho phù hợp. Trong huấn luyện kỹ thuật thường sử dụng phương pháp trực quan trực tiếp, thị phạm, ở giai đoạn đầu làm tiền đề cho việc tiếp thu kỹ thuật động tác. Nhưng đến giai đoạn hoàn thiện kỹ thuật động tác thường được sử dụng phương pháp trực quan gián tiếp. Phương pháp trực quan thường được sử dụng kết hợp với phương pháp sử dụng lời nói, phân tích, giảng giải để đảm bảo trực quan có hiệu quả hơn. Trong huấn luyện chiến thuật cũng được sử dụng cả trực quan trực tiếp và gián tiếp. Điều đó phụ thuộc vào từng môn thể thao. Đối với các môn đối kháng, trực tiếp sử dụng phương pháp trực quan trực tiếp chiếm ưu thế, làm mẫu. Đối với các môn bóng thì trực quan gián tiếp, mô hình, la bàn, phim ảnh được sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên không thể không kết hợp với dùng lời nói để tăng tính hiệu quả của các phương pháp trực quan. Trong huấn luyện thể lực, phương pháp trực quan gián tiếp nổi trội hơn thông qua sử dụng lời nói. Bởi vì lời nói với ý nghĩa đầy đủ hơn và phù hợp với kinh nghiệm vận động của người tập cũng được xem là trực quan gián tiếp. Như vậy, lời nói và trực quan được sử dụng rộng rãi trong quá trình huấn luyện thể thao và là những phương pháp không thể thiếu để nâng cao hiệu quả của quá trình đào tạo vận động viên. Ngoài những phương pháp trên, còn áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ làm tăng hiệu quả đáng kể trong việc khai thác và mở rộng giới hạn khả năng đạt thành tích thể thao cao cho vận động viên. Chủ đề thảo luận. 1. Các phương pháp tập luyện trong huấn luyện kỹ thuật động tác. 2. Các phương pháp tập luyện trong huấn luyện thể lực. Câu hỏi ôn tập. 1. Trình bày đặc điểm phương pháp tập luyện có định mức chặt chẽ. Trình bày đặc điểm phương pháp tập luyện trong huấn luyện kỹ thuật động tác. 3. Trình bày đặc điểm phương pháp tập luyện lặp lại ổn định liên tục và ngắt quãng. 4. Trình bày đặc điểm phương pháp tập luyện lặp lại biến đổi liên tục và ngắt quãng. 5. Trình bày đặc điểm phương pháp tập luyện tổng hợp. 6. Trình bày đặc điểm phương pháp trò chơi và thi đấu. 7. Vẽ sơ đồ các phương pháp tập luyện và giải thích.